Tìm hiểu chính mình.
Tìm hiểu Phật giáo là tìm hiểu chính mình. Tìm hiểu chính mình là quên đi chính mình. Mục tiêu của việc nghiên cứu Phật giáo không phải nhằm tìm hiểu Phật giáo, mà là tìm hiểu chính mình. Bạn không thể nào hiểu chính mình mà không có sự giảng dạy ở một hình thức nào đó. Nếu bạn muốn biết nước là gì, bạn cần đến khoa học, và các nhà khoa học cần có một phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có nhiều phương cách để tìm hiểu xem nước là gì. Thế nên chúng ta có thể biết được nước có thành phần cấu tạo là gì, các hình thức của nước, bản chất của nước. Điều này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta cần có sự giảng dạy, nhưng nếu chúng ta chỉ nghiên cứu bài giảng dạy, thì chúng ta không thể biết được tôi trong chính tôi là gì. Qua bài giảng dạy, chúng ta có thể hiểu được bản chất của loài người, nhưng bài giảng dạy không phải là loài người. Nó chỉ là lời giải thích về loài người. Do đó, nếu bạn bám chặt lấy bài giảng dạy, bám chặt lấy một bậc thầy nào đó, thì đó là một sai lầm lớn. Rinzai, một bậc thầy phái thiền tại Trung Quốc, phân tích việc giảng dạy đệ tử theo bốn cách. Đôi khi, ông nói về đệ tử. Đôi khi, ông nói về bài giảng dạy. Đôi khi, ông giải thích về đệ tử hoặc về bài giảng dạy, và cuối cùng, đôi khi, ông để đệ tử tự nghiên cứu độc lập. Ông biết rằng, ngay cả khi không được hướng dẫn, đệ tử vẫn là đệ tử. Nói cách khác, không cần phải giảng dạy đệ tử, vì chính đệ tử đã là một vị Phật dù họ không ý thức được điều đó. Và dù họ ý thức được bản chất thật của mình, nếu họ bám chặt lấy hiểu biết này, thì đó cũng là một sai lạc. Khi họ không ý thức được điều đó, họ có mọi thứ, nhưng khi họ ý thức được điều đó, họ sẽ nghĩ rằng những gì họ ý thức được chính là bản thân mình. Đây là một sai lầm lớn. Khi bạn không nghe thứ gì từ thầy mình, bạn chỉ ngồi đó. Đây được gọi là giảng dạy mà không giảng dạy. Nhưng đôi khi, như thế vẫn chưa đủ. Thế nên chúng ta cần lắng nghe các bài giảng và thảo luận cùng bạn bè. Nhưng chúng ta cần ghi nhớ rằng mục tiêu của bài luyện tập là nhằm tìm hiểu chính mình. Chúng ta học tập để có thể độc lập. Giống như các nhà khoa học, chúng ta phải có một số phương tiện để có thể nghiên cứu độc lập. Chúng ta cần có một bậc thầy, vì việc tự mình tìm hiểu chính mình là việc không thể. Việc nghiên cứu mà bạn thực hiện cùng thầy mình là một phần trong đời sống hàng ngày của bạn, một phần trong sự vận động không ngừng nghỉ của bạn. Xét từ góc độ này thì không có sự phân biệt giữa bài luyện tập và hoạt động hàng ngày. Do vậy, để tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống, bạn cần tìm hiểu ý nghĩa của mọi hoạt động hàng ngày. Để ý thức được ý nghĩa của cuộc sống, bạn cần rèn luyện Zazen. Khi tôi còn ở tu viện Eheiji tại Nhật Bản, mọi người thực hiện những gì mình nên thực hiện. Chỉ thế thôi. Khi chúng tôi phải ngồi, chúng tôi ngồi. Khi chúng tôi phải quỳ lạy Đức Phật, chúng tôi quỳ lạy. Chỉ thế thôi. Và khi chúng tôi luyện tập, chúng tôi chẳng cảm thấy điều gì đặc biệt. Chúng tôi thậm chí còn không có cảm giác rằng chúng tôi đang sống một đời sống của các nhà sư. Với chúng tôi, cuộc sống trong tu viện là cuộc sống bình thường. Và những người đến từ thành phố là những người khác thường. Khi chúng tôi trông thấy họ, chúng tôi cảm thấy rằng những người khác thường đã đến. Nhưng khi tôi rời khỏi Eheiji và đi xa suốt một khoảng thời gian dài. Khi tôi quay lại thì mọi việc đã thay đổi. Tôi nghe nhiều âm thanh của việc luyện tập, tiếng chuông và tiếng các thầy tăng tụng kinh, và tôi có một cảm xúc sâu sắc. Nước mắt tuôn ra từ mắt mũi và miệng tôi. Chỉ có người bên ngoài tu viện mới cảm nhận được không khí của nó. Những người trong tu viện không cảm nhận được điều gì. Tôi nghĩ rằng điều này đúng với mọi hoàn cảnh khác. Vì thế, việc cảm nhận một điều gì đó về Phật giáo không phải là điểm chính. Việc chúng ta có cảm nhận tốt hay xấu không thành vấn đề. Phật giáo không tốt, không xấu. Chúng ta thực hiện những gì mình nên thực hiện. Đó là Phật giáo. Dĩ nhiên chúng ta cần có sự khuyến khích, nhưng sự khuyến khích đó cũng chỉ là sự khuyến khích. Nó không phải là mục tiêu chính của việc luyện tập. Nó chỉ là một liều thuốc. Khi chúng ta cảm thấy nản lòng, chúng ta muốn có một liều thuốc. Khi chúng ta phấn chấn, chúng ta không cần đến thuốc men. Bạn không nên nghĩ rằng thuốc là thứ luôn luôn tốt. Đôi khi thuốc là thứ cần thiết, nhưng chúng ta không nên xem nó là thực phẩm. Dogen Zenji nói, tìm hiểu Phật giáo là tìm hiểu chính mình. Tìm hiểu chính mình là quên đi chính mình. Mục tiêu của việc rèn luyện Phật giáo là tìm hiểu chính mình và quên đi chính mình. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không còn gặp bất kỳ rắc rối nào trong cuộc sống. Mục tiêu của bài luyện tập là ý thức được sự thật này. Đánh bóng viên ngói. Khi bạn trở thành bạn, thiền trở thành thiền. Khi bạn là bạn, bạn quan sát mọi sự việc, hiện tượng theo đúng sự thật về chúng và bạn hòa mình cùng thế giới quanh mình. Bạn khó có thể hiểu được các câu chuyện thiền trước khi bạn biết được chúng ta đang làm gì qua từng khoảnh khắc. Nhưng nếu bạn biết chính xác chúng ta đang làm gì qua từng khoảnh khắc, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được ý nghĩa của các câu chuyện thiền. Tôi thường kể với các thính giả câu chuyện về một con ếch, và mỗi khi tôi kể, mọi người đều bật cười. Nhưng đó là một con ếch rất thú vị. Nó có thể ngồi giống như chúng ta, nhưng nó không nghĩ rằng nó đang làm điều gì đó đặc biệt. Khi bạn ngồi rèn luyện Zazen, bạn nghĩ rằng bạn đang làm một điều gì đó đặc biệt. Trong khi chồng hoặc vợ bạn đang ngủ, bạn lại đang rèn luyện Zazen. Bạn đang làm một điều gì đó đặc biệt và chồng hoặc vợ bạn thì đang lười biếng. Đó có thể là hiểu biết của bạn về Zazen, nhưng bạn hãy nhìn con ếch kia. Một con ếch cũng ngồi giống như chúng ta, nhưng nó không mang theo ý nghĩ gì về Zazen cả. Bạn hãy quan sát nó. Nếu có thứ gì đó khiến nó bực bội, nó sẽ nhăn mặt. Nếu con mồi đi ngang trước mặt, nó sẽ chộp lấy và nuốt chửng. Nó ăn trong khi đang ngồi. Thực ra thì đó là bài luyện tập Zazen của chúng ta, không có gì đặc biệt. Basho là một trong những bậc thầy vĩ đại trong thiền học. Ông là học trò của Nangaku, một trong số các học trò của giáo trưởng thứ 6. Basho là người có dáng người mạnh khỏe, lưỡi ông có thể chạm đến mũi, giọng nói sang sảng, và bài rèn luyện Zazen của ông đương nhiên là rất tốt. Thế Nangaku nhận xét rằng ông ngồi như một ngọn núi hoặc giống như một con ếch. Nangaku hỏi, con đang làm gì? Con đang rèn luyện Zazen. Basho đáp, con rèn luyện Zazen làm gì? Con muốn được giác ngộ. Con muốn trở thành một vị Phật. Học trò đáp, bạn biết Nangaku đã làm gì không? Ông nhặt một viên ngói lên và bắt đầu đánh bóng nó. Tại Nhật Bản, sau khi lấy viên ngói ra khỏi lò, chúng ta đánh bóng nó để nó có vẻ ngoài đẹp đẽ. Do đó, Nangaku nhặt một viên ngói lên và bắt đầu đánh bóng nó. Baso, học trò của ông hỏi, thầy đang làm gì? Thầy muốn biến viên ngói này thành một món trang sức. Nangaku nói, sao có thể biến một viên ngói thành một món trang sức được? Baso hỏi, sao con có thể trở thành một vị Phật qua việc rèn luyện Zazen được? Nangaku đáp, con có muốn đạt được trạng thái Phật không? Không tồn tại trạng thái Phật bên cạnh suy nghĩ tầm thường của con. Khi một chiếc xe ngựa không chuyển bánh, con quất vào chiếc xe hay con ngựa? Ở đây, Nangaku muốn nói rằng, dù bạn có làm gì, thì đó cũng chính là Zazen. Bạn nên hành xử như một con ếch. Đó là Zazen đúng nghĩa. Nếu chúng ta sống như một con ếch, chúng ta sẽ luôn là chính mình. Nhưng ngay cả một con ếch đôi khi cũng đánh mất chính mình và nó nhăn mặt. Ngay cả trong Zazen, bạn cũng sẽ đánh mất chính mình khi bạn cảm thấy quá buồn ngủ hoặc khi suy nghĩ của bạn bắt đầu đi lang thang, bạn đánh mất chính mình. Khi hai cẳng chân bạn trở nên đau đớn, sao cẳng chân của mình lại đau thế nhỉ? Bạn đánh mất chính mình. Vì bạn đánh mất chính mình, nên rắc rối của bạn sẽ là rắc rối dành cho bạn. Nếu bạn không đánh mất chính mình, thì ngay cả khi bạn gặp khó khăn, bạn vẫn không gặp bất kỳ rắc rối nào. Bạn chỉ ngồi giữa những rắc rối. Khi bạn là một phần của rắc rối, hoặc khi rắc rối là một phần của bạn, khi ấy chẳng còn rắc rối nào, vì bạn chính là rắc rối. Rắc rối là chính bản thân bạn. Nếu thế thì rắc rối không còn nữa. Khi đời bạn luôn là một phần của môi trường xung quanh, nói cách khác, khi bạn sống với chính mình, sống cùng thực tại, khi ấy không còn rắc rối nữa. Khi bạn bắt đầu lang thang cùng vài ảo tưởng nào đó, khi ấy môi trường quanh bạn không còn thật nữa và tâm trí bạn không còn thật nữa. Nếu chính bạn bị ảo tưởng, thì môi trường quanh bạn cũng là một ảo tưởng mù sương. Khi bạn sống giữa ảo tưởng không bao giờ chết. Bạn sẽ bám chặt lấy hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác. Hầu hết mọi người đều sống cùng ảo tưởng. Bám chặt lấy rắc rối của mình, tìm cách giải quyết rắc rối của mình. Nhưng sống có nghĩa là sống cùng rắc rối, và giải quyết rắc rối có nghĩa là trở thành một phần của nó. Thế nên, bạn sẽ quất vào thứ gì? Chiếc xe hay con ngựa? Bạn sẽ đánh vào thứ gì? Chính bạn hay rắc rối của bạn? Nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi về việc mình sẽ đánh vào thứ gì, điều này có nghĩa là tâm trí của bạn vừa bắt đầu lang thang. Nhưng khi bạn thực sự đánh vào con ngựa, chiếc xe sẽ lập tức lăn bánh. Thật ra thì chiếc xe và con ngựa không khác nhau. Khi bạn là bạn, bạn sẽ không còn phân vân về việc bạn nên đánh vào chiếc xe hay con ngựa. Khi bạn là bạn, Zazen trở thành Zazen đúng nghĩa. Vì vậy, khi bạn rèn luyện Zazen, rắc rối của bạn sẽ rèn luyện Zazen và mọi thứ khác cũng sẽ rèn luyện Zazen. Dù vợ bạn nằm trên giường, cô ấy cũng đang rèn luyện Zazen. Khi bạn đang rèn luyện Zazen, nhưng khi bạn không rèn luyện Zazen đúng nghĩa, khi ấy vợ bạn sẽ xuất hiện, bạn sẽ xuất hiện hai đối tượng khác nhau, độc lập với nhau. Do đó, nếu bạn rèn luyện Zazen đúng nghĩa, khi ấy mọi thứ khác sẽ rèn luyện Zazen đúng nghĩa. Chúng ta nói, khi đêm đến, bình minh cũng đến. Điều đó có nghĩa là không có khoảng cách giữa bình minh và bóng đêm. Trước khi mùa hạ kết thúc, mùa thu đã đến. Chúng ta nên hiểu cuộc sống của mình theo cách này. Chúng ta nên rèn luyện hiểu biết này và giải quyết rắc rối của mình theo cách này. Bạn chỉ đánh bóng, viên ngói. Đó là bài luyện tập của chúng ta. Mục tiêu của bài luyện tập này không phải nhằm biến một viên ngói thành một món trang sức. Bạn chỉ cần ngồi và ngồi, chỉ thế thôi. Vấn đề ở đây không phải là liệu chúng ta có thể đạt được trạng thái Phật hay không, liệu chúng ta có thể biến một viên ngói thành một món trang sức được hay không. Điều quan trọng ở đây là bạn chỉ cần sống và làm việc trong thế gian với hiểu biết này. Đó là bài luyện tập của chúng ta. Đó là Zazen đúng nghĩa. Từ đó chúng ta nói, khi bạn ăn, hãy ăn. Bạn nên ăn những gì bạn có. Có những khi bạn không thực sự ăn. Dù bạn đang ăn, tâm hồn bạn ở nơi khác. Bạn không nếm được mùi vị của thực phẩm trong miệng mình. Khi bạn ăn, hãy ăn. Khi bạn là bạn, bạn quan sát mọi sự vật hiện tượng theo đúng sự thật về chúng và bạn hòa mình cùng thế giới quanh mình. Con ếch trong câu chuyện trên là một ví dụ điển hình về bài luyện tập của chúng ta. Khi một con ếch trở thành một con ếch, đó cũng là lúc thiền trở thành thiền. Khi bạn thấu hiểu được con ếch này, bạn đạt được sự giác ngộ. Bạn là một vị Phật và bạn cũng đem lại ích lợi cho mọi người quanh mình. Đây là Zazen.
Kiên định.
Người hiểu rõ sự thông tuệ sẽ luôn có thể giải quyết được mọi rắc rối bằng sự kiên định. Thông điệp cho chúng ta ngày nay là hãy tu dưỡng tâm hồn mình. Điều đó có nghĩa là không tìm kiếm bất kỳ thứ gì bên ngoài chính mình. Đây là điểm rất quan trọng và là phương cách duy nhất để rèn luyện thiền. Dĩ nhiên, việc nghiên cứu các bài kinh kệ hoặc tụng kinh hoặc ngồi cũng là thiền. Những hoạt động này nên được xem là hoạt động thiền. Nhưng nếu nỗ lực của bạn lạc hướng, nó sẽ trở thành con số 0. Nó không những không đem lại hiệu quả, mà nó còn bóp méo tâm hồn bạn, khiến tâm hồn bạn đầy rác rưởi, khiến tâm hồn bạn bị hoen ố. Chúng ta thường có xu hướng thu thập các mẫu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và chúng ta nghĩ rằng theo cách này, chúng ta có thể gia tăng kiến thức của mình. Thực ra, việc này sẽ dẫn chúng ta đến kết quả cuối cùng là con số 0. Hiểu biết của chúng ta về Phật giáo không nên được trau dồi theo cách này. Thay vì thu thập thông tin, bạn nên gột sạch tâm hồn mình. Nếu tâm hồn bạn trong sáng, kiến thức này chính là của bạn. Khi bạn lắng nghe bài giảng dạy với tâm hồn trong sáng, bạn có thể chấp nhận nó như thể bạn đang nghe điều mình đã biết. Đây được gọi là sự thông tuệ hay bản ngã tuyệt đối, biết mọi điều. Khi bạn biết mọi điều, bạn giống như bầu trời đêm. Đôi khi ánh sáng lóe lên giữa bầu trời đêm. Sau khi nó qua đi, bạn quên đi tất cả về nó và chẳng còn gì ở lại ngoài bầu trời đêm. Bầu trời đêm này không bao giờ ngạc nhiên bởi bất kỳ ánh chớp nào. Khi bạn có được bản ngã tuyệt đối, bạn luôn sẵn sàng đón nhận bất kỳ ánh chớp nào. Bạn nên chấp nhận mọi kiến thức như thể bạn đang lắng nghe điều đã biết. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nhận thông tin và xem nó như là tiếng vang từ quan điểm của chính mình. Điều này có nghĩa là bạn không nên ngạc nhiên bởi bất kỳ thứ gì bạn trông thấy hoặc nghe thấy. Nếu bạn xem mọi kiến thức là tiếng gian từ chính mình, bạn sẽ không thực sự trông thấy chúng. Bạn không hoàn toàn chấp nhận sự thật về chúng. Và chúng ta không nên tích lũy kiến thức. Chúng ta nên giải thoát mình khỏi gánh nặng của kiến thức. Nếu bạn thu thập nhiều kiến thức, chúng có thể được xem là rất tốt, nhưng đây không phải là cách của chúng ta. Chúng ta không nên cố tìm cách khiến người khác ngạc nhiên bởi kho hiểu biết của mình. Chúng ta không nên dành sự quan tâm đặc biệt cho một thứ gì đó. Nếu bạn muốn hiểu rõ chân giá trị của vạn vật, bạn nên quên đi chính mình. Bạn nên xem nó như là một ánh chớp trong đêm đen. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không thể hiểu được một điều gì đó xa lạ, nhưng thực ra không có gì xa lạ với chúng ta. Ai đó có thể nói gần như không thể nào hiểu được Phật giáo vì nền tảng văn hóa của chúng ta hoàn toàn khác. Sao chúng ta có thể hiểu được văn hóa phương Đông? Dĩ nhiên, Phật giáo không thể tách rời khỏi nền tảng văn hóa của nó. Điều này đúng. Nhưng nếu một nhà sư Nhật Bản đến Hoa Kỳ, ông ta sẽ không còn là người Nhật Bản nữa. Tôi đang sống trong nền tảng văn hóa của bạn. Tôi đang ăn cùng loại thực phẩm mà bạn thường ăn và tôi đang giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ của bạn. Dù bạn không hoàn toàn hiểu tôi vẫn muốn hiểu bạn. Và tôi có thể hiểu bạn rõ hơn bất kỳ ai có thể sử dụng tiếng Anh. Điều này đúng. Dù tôi không thể hiểu hết tiếng Anh, tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể giao tiếp cùng mọi người. Luôn tồn tại khả năng hiểu biết khi chúng ta sống trong bóng tối trọn vẹn của đêm đen, khi chúng ta sống trong sự thông tuệ. Tôi vẫn luôn nói rằng bạn phải là người rất kiên nhẫn nếu bạn muốn tìm hiểu Phật giáo. Nhưng tôi vẫn muốn dùng một từ ngữ khác có thể diễn đạt đúng ý tôi hơn từ kiên nhẫn. Tiếng Nhật Bản là nin, tương ứng với hai từ kiên nhẫn, nhưng có lẽ hiểu kiên định thì tốt hơn. Bạn phải tự ép mình kiên nhẫn, nhưng trong sự kiên định không tồn tại sự ép buộc. Chỉ còn lại khả năng không ngừng chấp nhận mọi sự vật hiện tượng theo đúng sự thật về nó. Đối với những người không hiểu về sự thông tuệ, khả năng này thường được xem là sự kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn thực ra có thể là sự không chấp nhận. Nên là cách để chúng ta tu dưỡng tâm hồn. Nên là cách để chúng ta duy trì bài rèn luyện Zazen. Chúng ta nên sống trong bầu trời đêm trống rỗng. Bầu trời luôn là bầu trời, dù mây và ánh chớp có xuất hiện. Bầu trời vẫn luôn là bầu trời. Dù ánh chớp của sự giác ngộ có đến, nó cũng không bận tâm. Khi đó, nó sẵn sàng đón nhận một ánh chớp giác ngộ khác. Chúng ta cần có sự giác ngộ liên tục và liên tục qua từng khoảnh khắc. Đây là những gì chúng ta gọi là sự giác ngộ trước và sau khi bạn có được nó.
Tích cực và tiêu cực.
Tâm hồn lớn là thứ bạn cần thể hiện, không phải là thứ bạn cần xác định. Tâm hồn lớn là thứ bạn có, không phải là thứ bạn tìm kiếm. Bạn càng hiểu được suy nghĩ của mình, bạn càng nhận thấy rằng thật khó có thể nói về nó. Mục tiêu trao đổi của tôi là giúp bạn có được một số ý tưởng nào đó về lối sống của chúng ta, nhưng thực ra thì đó không phải là thứ mà chúng ta nói về. Đó là thứ chúng ta cần rèn luyện. Phương cách tốt nhất để rèn luyện là không nói bất kỳ điều gì. Khi chúng ta nói về lối sống của mình, chúng ta thường có xu hướng nhầm lẫn. vì lối sống đúng nghĩa luôn có ít nhất hai mặt, tiêu cực và tích cực. Khi chúng ta nói về mặt tiêu cực, chúng ta bỏ qua mặt tích cực, và khi chúng ta nói về mặt tích cực, chúng ta bỏ qua mặt tiêu cực. Chúng ta không thể cùng lúc nói về cả mặt tiêu cực lẫn tích cực. Thế nên, chúng ta không biết phải nói gì. Chúng ta cảm thấy dường như không thể nào nói về Phật giáo, do đó không nói gì, chỉ rèn luyện nó. Đó là cách tốt nhất. Việc nói về một thứ gì đó sẽ là một trong những bài luyện tập của chúng ta. Việc lắng nghe một thứ gì đó cũng sẽ là một trong những bài luyện tập của chúng ta. Khi chúng ta luyện tập Zazen, chúng ta chỉ luyện tập Zazen mà không hề mang theo bất kỳ ý tưởng nào khác. Khi chúng ta nói về một thứ gì đó, chúng ta chỉ nói về một thứ gì đó, chỉ mặt tích cực hoặc tiêu cực mà không cố gắng đưa ra những lý luận một chiều. Đây là phương cách mà chúng ta nói về và lắng nghe các bài giảng dạy. Lý do chúng ta rèn luyện Zazen và nghiên cứu Phật giáo là quan sát thực tại qua sự cảm nhận trực tiếp. Qua việc nghiên cứu Phật giáo, bạn sẽ hiểu được bản chất thật của mình. Khi bạn lắng nghe ai đó, bạn nên từ bỏ mọi định kiến của mình. Bạn nên chỉ lắng nghe và lắng nghe, chỉ quan sát và quan sát.